Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống.
Thưa quý vị, theo thuyết nhân quả trong nhà Phật thì ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nhưng nhiều khi chúng ta lại thấy điều trái ngược hiện diện trong cuộc sống này. Tức là có người ăn ở rất hiền lành, tâm lương thiện, suốt đời làm những việc tốt, nhưng số thì lại lận đận xui xẻo. Ngược lại, có người xấu, nhưng lại thấy họ rất hay gặp may mắn trong cuộc sống. Với những trường hợp này, không ít người đâm ra hoài nghi, hoang mang về sự công bằng, về nhân quả trong đời. Nhưng theo nhà Phật, sự bất công mà người phàm chúng ta nhìn thấy thật ra lại là rất công bằng theo luật nhân quả. Và điều này liên quan trực tiếp đến nghiệp từ tiền kiếp. Vậy vì sao ở hiền lại không gặp lành? Vì sao tâm không ác nhưng số lại khổ? Mời quý vị cùng nghe trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, câu chuyện về nghiệp báo. Trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta thường nghi ngờ về nhân quả thiện ác, vì thấy có người tử tế gặp nhiều thăng trầm, đau khổ, chết trẻ, còn kẻ ác thì sung sướng, giàu có, trường thọ. Nhưng quý vị hãy nghe câu chuyện về chàng trai tốt bụng được lưu truyền trong dân gian ngay sau đây. Câu chuyện có thể khiến mỗi chúng ta hiểu rằng mọi việc đều có nhân quả. Những gì bạn nhìn thấy chưa chắc đã thành sự thật. Khoảng thế kỷ thứ 11, Bao Công còn được biết đến với tên là Bao Thanh Thiên, là một vị quan thanh liêm có tài xử án thời Nam Tống, với nhiều câu chuyện truyền kỳ về cuộc đời của ông. Cùng thời đó có một cậu bé tàn tật bị què mất một chân, không cha không mẹ, lang thang ăn xin trong làng. Năm lên 10 tuổi, cậu bé què làm một việc vô cùng kỳ lạ là gánh đá lấp suối làm cầu cho mọi người bước qua. Vì việc làm có vẻ ngớ ngẩn nên mọi người mặc kệ cậu bé với hành động kỳ quái của mình. Cho đến ngày đống đá nhô lên thành ụ cao, người dân trong làng mới cùng nhau góp công góp của xây cầu để việc đi lại thuận lợi và an toàn hơn. Trong một lần đập vụn đá thô, cậu bị đá văng vào mắt và bị mù lòa vĩnh viễn. Nhưng điều đó không cản trở thành tâm muốn hoàn thành cây cầu, và cậu bé vẫn tiếp tục lấp đá cho tới ngày cây cầu được xây xong. Vào ngày được thỏa mãn ước nguyện, trên môi cậu bé nở một nụ cười mãn nguyện. Đó cũng là lúc trên trời dội lên một tiếng sét đánh chết cậu bé ngay tức thì. Trước cái chết thương tâm của một cậu bé tuy tàn tật nhưng lại luôn một lòng làm việc tốt vì người khác, dân làng ai oán khóc than. Tại sao một đứa bé ngoan ngoãn hiền lành, luôn sống vì người khác, lại nhận lấy một kết cục thê thảm đến vậy? Vừa lúc đó Bao Công đi qua, người dân chặn kiệu kể lại sự tình, cho rằng trời xanh không có mắt. Ngài cảm thương tột độ và thấy giận dữ vì cuộc đời quá bất công, liền viết nên 6 chữ: thà làm việc xấu còn hơn làm điều tốt, ninh hành ác, vận hành thiện. Sau khi kết thúc chuyến đi, Bao Công trở về kinh thành báo cáo tình hình dân chúng cho hoàng thượng. Vua Tống lúc này mới sinh được một hoàng tử trắng trẻo khôi ngô, nhìn rất là thông minh, nhưng lại hay khóc. Mỗi lúc khóc thì không ai dỗ được, và đặc biệt là bàn tay hoàng tử lúc nào cũng nắm chặt. Vua mời Bao Công tới thăm hoàng tử, đồng thời xem có cách gì để giúp đứa bé này được không. Thì vừa hay, khi mới chạm nhẹ vào tay thì hoàng tử bất ngờ mở tay ra, trên tay có 6 chữ: ninh hành ác, vận hành thiện. Thà làm việc xấu còn hơn làm điều tốt. Truyền thuyết kể lại rằng nhờ chiếc gối âm dương, Bao Công gặp được một vị trời hỏi về sự việc kỳ lạ này. Được trả lời rằng trong quá khứ cậu bé kia từng là kẻ đại gian ác, giết người cướp của, hiếp đáp kẻ yếu, nên phải trả nghiệp bằng 3 kiếp què mù và bị sét đánh chết. Tuy nhiên, khi là cậu bé tàn tật què chân, người này lại hướng thiện và luôn hành động vì người khác, vậy nên nghiệp xấu rút ngắn lại, chỉ phải trả trong một đời. Với thiện nghiệp gieo trong đời đó, cậu bé đã có một sự tái sinh tốt đẹp, được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý trong cung vua phủ chúa, chính là hoàng tử ngày nay. Quý vị thân mến, theo lời Phật dạy, vận rủi không tự dưng được sinh ra mà do con người tự chuốc lấy. Bạn sẽ nhận được những gì bạn gieo trồng, gieo nhân nào gặt quả ấy. Nói về trách nhiệm, câu nói quen thuộc nhất mà chúng ta hay nghe đó là người đi trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn vào kết quả thọ báo hiện tại. Còn muốn biết kết quả thọ báo của đời sau, hãy nhìn vào những tạo tác của hiện tại. Cho nên, ở kiếp hiện tại, con người chúng ta không những bị nghiệp mới tạo ra, chi phối, mà còn phải trả nghiệp duyên của những kiếp trước mà họ còn đang nợ. Hay nói cách khác, trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả. Những phước lành và bất hạnh của con người ở kiếp này là do điều thiện và điều ác của tổ tiên và của chính chúng ta đã làm ở kiếp trước. Tổ tiên phạm sai lầm hoặc làm nhiều điều xấu xa, hậu quả sẽ để lại cho các thế hệ mai sau. Cũng chính vì thế mà trong kiếp này có người ở hiền, sống tốt đẹp, tâm lương thiện, nhưng chưa được quả báo tốt là do họ đang phải trả những thứ mà họ đã đi vay ở những kiếp trước. Và ngược lại, những người có phước dày từ kiếp trước thì kiếp này được hưởng sung sướng. Chữ nghiệp của nhà Phật nói tới không chỉ được hiểu theo nghĩa nghiệp xấu mà còn bao hàm cả nghiệp tốt nữa. Và chắc chắn nghiệp tốt sẽ không mất đi, như kinh Nhân Quả có nói: người nay giàu có vì đời trước thường hành bố thí. Người có tướng mạo xinh đẹp vì đời trước có tâm cung kính. Do vậy, khi thấy một người sống tốt luôn hành động vì người khác mà vẫn gặp khổ, hãy hiểu rằng đó là sự hiển bày của nhân quả mà thôi. Tuy nhiên, những nhân tốt người đó đã gieo sẽ trở lại vào một lúc nào đó trong tương lai. Chính vì thế, ngay trong hiện tại, hãy rất cẩn thận với việc gieo nhân. Thứ hai, câu chuyện trái ác trở thành trái thiện. Trong cuộc sống, ai có thể vượt qua khỏi nghiệp chướng? Chúng ta có thể thay đổi được số phận không, hay là cứ mãi phải gánh những nghiệp từ kiếp trước? Thực ra, theo quan niệm về nhân quả trong đạo Phật, với sự thay đổi đúng đắn, chúng ta có thể trả hết nghiệp và có được cuộc sống như mơ. Quả thay đổi theo nhân. Bạn càng làm nhiều việc thiện thì quả của bạn càng ngọt. Đối với gia đình nhân lành, nếu tổ tiên có nhân duyên, tuy hiện tại không suôn sẻ, số phận gặp nhiều lận đận, nhưng khi đã trả được quả báo ác thì nhất định sẽ được hưởng phúc. Chuyện kể rằng vào cuối thời nhà Thanh, có một ông lão tên là Triệu Đức Phương, làm ăn phát đạt giàu có. Hai vợ chồng già có ba người con trai, đều đã xây dựng gia đình đủ cả rồi. Vào ngày sinh nhật thứ 60 của mình, ông có nói với ba người con trai rằng: trước đây lúc còn trẻ, ông đã hãm hại và từng lừa lọc rất nhiều người, trục lợi về cho mình, nên bây giờ mới có gia tài như thế này. Bây giờ nghĩ lại, ông cảm thấy vô cùng hối hận, ăn năn hối cải, quyết tâm quay lại con đường hoàn lương, làm rất nhiều việc thiện. Nhưng những điều không may nối tiếp nhau đến với gia đình ông. Chỉ trong vòng một tháng, người con trai cả vì bạo bệnh đột ngột qua đời, người con dâu cả tái giá, rồi người con trai thứ hai cũng mất vì bệnh, người con dâu thứ hai cũng tái hôn. Cuối cùng, người con trai thứ ba cũng chết vì bạo bệnh. Người con dâu thứ ba vì có thai nên không thể tái hôn. Triệu Đức Phương rất đau buồn trước hàng loạt tang gia của gia đình. Không hiểu sao mình làm việc thiện nhiều như vậy, nhưng vẫn phải chịu khổ. Vào ngày con dâu thứ ba của Triệu Đức Phương sắp sinh, nhưng cô ấy đã không thể sinh được dù đã đau đẻ trong 3 ngày 3 đêm liên tiếp. Nhiều bà đỡ đến giúp, nhưng cũng không làm được gì cả. Đúng lúc ấy, có một đạo sĩ lang thang đến cửa khất thực. Thấy tình hình gia đình Triệu Đức Phương như vậy, liền bảo mình có thuốc sinh tốt, ăn vào đảm bảo sinh ngay. Triệu Đức Phương vội vàng mời đạo sĩ vào. Cô con dâu thứ ba uống thuốc của đạo sĩ và sinh được một bé trai. Triệu Đức Phương vui mừng khôn xiết khi hay tin có cháu trai. Ông ta xin cảm tạ đạo sĩ, dọn bàn tiệc tạ ơn. Nhân tiện trong bữa tiệc, ông hỏi đạo sĩ tại sao mình bỏ ác theo thiện mà thiện lại trả ác. Đạo sĩ nghe xong liền bật cười nói: người không cần phải nghĩ tới quả báo thiện ác, quả thực như hình với bóng vậy, ngươi còn đang may mắn chán. Con trai cả của ngươi là thương nhân bán dược liệu, bị ngươi hãm hại, lừa lọc từ trước. Hắn tái sinh vào nhà của ngươi để phá phách của cải mà ngươi làm ra. Con trai thứ hai của ngươi là người bán bông, đã bị ngươi giết chết. Nó được đầu thai vào nhà của ngươi và sau này sẽ biến thành kẻ thất bại. Đứa con trai thứ ba của ngươi cũng là người gây ra số phận nghiệt ngã do nghiệp báo mà ngươi đã mắc. Anh ta sẽ gây ra cho ngươi một thảm họa, ngươi sẽ chết vì đói. Nhưng sở dĩ bây giờ ngươi vẫn được yên ổn là do ngươi đã thay đổi vận mệnh của mình bằng cách làm việc tốt việc thiện. Ông trời thương xót và đã lấy đi cả ba đứa con chỉ vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể biến vận rủi thành may mắn và không bị sống trong sự mất mát đau đớn. Bây giờ, nghiệp của ngươi đã hết. Con cháu của ngươi mai sau có thể làm rạng danh tổ tiên, thay đổi dòng họ. Đây là phước lành mà Triệu Đức Phương nhận được khi làm những việc tốt. Khi Triệu Đức Phương nghe vậy, ông tỉnh giấc như sau một giấc mơ và hiểu rõ hơn về quy luật quả báo của thiện và ác. Đây cũng chính là vòng tuần hoàn ác tính của cuộc đời theo lời Phật dạy. Nhưng may mắn nhờ tu tâm tích đức nên ông mới chuyển hóa được trái ác thành trái thiện ngay trong kiếp này. Quý vị thân mến, nhiều người nghĩ rằng nghiệp là điều gì đó rất là khủng khiếp do đấng siêu nhiên giáng xuống cuộc đời, mà không biết rằng nghiệp chỉ đơn giản là thói quen. Là vì thói quen nên mỗi người chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn và sửa đổi. Khi có những suy nghĩ tiêu cực, tâm địa đen tối lâu ngày, chúng ta sẽ sinh ra những lời nói xấu, hành động xấu. Điều này tích tụ là dần trở thành những nghiệp bất thiện. Thói quen xấu tạo nghiệp ác. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hóa nghiệp ác bằng cách thay đổi dần những thói quen. Việc tu dưỡng của mỗi người nên bắt đầu từ tâm ý, lời nói và hành động. Chẳng hạn, thay đổi lời nói dối trá, độc địa thành lời chân thành, lời a-dua nịnh nọt thành lời ngay thẳng, chuyển đổi những hành động xấu như lừa lọc, gian xảo thành hành động tốt như bố thí, giúp người. Nếu thường xuyên thực hành những điều này, chúng ta sẽ tạo thành những thói quen tốt, những hành động tốt, từ đó chuyển đổi những nghiệp dữ thành nghiệp lành. Tuy nhiên, có một điều phải nói rõ rằng những nghiệp thiện và ác mà con người tạo ra trong kiếp này không phải vì nghiệp quá khứ mà mất đi, mà đến một lúc nào đó nhân duyên hội tụ đủ đầy thì nghiệp đó sẽ chuyển thành quả. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Thích Ca cũng nói rất rõ điều này qua các bài kinh kệ rằng người gieo thiện quả lành chưa có chính là do giờ trổ còn xa, đủ duyên cây thiện trổ hoa, ở hiền gặp phúc hẳn là lý nhân. Hay kẻ làm ác quả sầu chưa trổ, chẳng phải do nhân quả không thiêng, đến khi quả xấu kể bên, ác thời gặp ác, khổ phiền ngày đêm. Hiểu lời Phật dạy, chúng ta sẽ lý giải được vì sao ở hiền lại chưa gặp lành, vì sao tâm không ác nhưng số lại khổ, rồi từ đó cố gắng tu tập để sớm chuyển hóa những nghiệp dữ trong quá khứ và tạo những nhân tốt đẹp cho mai sau. Thứ ba, người tốt khổ vì trong lòng còn có ác tâm. Chữ khổ trong đạo Phật không chỉ là cảm giác khổ sở tại thân tâm mà còn bao gồm cả những dao động rất nhẹ của sự không thỏa mãn, không yên ổn hay còn gọi là bất toại nguyện ở trong lòng. Một người cảm thấy mình rất tu tâm tích đức, thường xuyên làm điều tốt, chả hại ai bao giờ, ấy vậy mà cuộc đời mãi cứ long đong vất vả, không được bằng bạn bằng bè. Một lần lên chùa vãn cảnh, quá buồn cho phận đời mình, liền tiến đến hỏi một vị sư: "Thưa thầy, vì sao con sống tốt sống thiện mà đời con cứ khổ mãi chưa thấy khá lên?" Vị thầy thong thả hỏi lại: "Con nói con khổ, hãy nói cho ta biết nỗi khổ của con là gì." "Thưa thầy, con thấy mình sống tốt mà cuộc sống vẫn cứ khổ sở, trong khi bao kẻ gian ác, làm ăn giả dối, lại sống thoải mái quá vậy. Con biết thầy sẽ nói là con có ác tâm, nhưng thực tình là con không hề làm điều ác, con sống đúng với lời Phật dạy ạ." Sư thầy bình tĩnh trả lời: "Nếu con nghĩ mình có ác tâm, rằng trong lòng con còn có gì đó sai, thì con sẽ sửa chính mình. Còn khi con phủ nhận điều đó, thì con chỉ lo sửa thế giới, sửa người xung quanh, mà có thể sửa được thế giới không?" hiện nay con sống đầy đủ, có cơm ăn áo mặc, thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật. Để tồn tại được, con chỉ cần những thứ đó thôi là đủ rồi. Thế nhưng con lại muốn nhiều hơn cái mình cần. Đó gọi là tham. Con thấy người khác làm điều ác mà sống sung sướng giàu có, nổi giận với họ, gọi là sân. Con nghĩ rằng chỉ cần sống tốt là sẽ được giàu có sung sướng, mà không hiểu rằng phải đủ nhân quả việc đó mới xảy ra. Không hiểu về nhân quả, không hiểu về sự thật. Đó gọi là si. Con nghĩ mình sống lương thiện, còn người khác sống ác. Con so sánh mình hơn họ, còn họ kém con. Đó là tâm mạn, kiêu ngạo. Con so sánh cuộc sống của mình với người khác, lại sinh ra ghen tị. Đó gọi là nghi, đố kỵ. Ngũ độc của nhà Phật có tham, sân, si, mạn, nghi. Thì trong con có đủ đấy. Hỏi cuộc sống có thể an nhàn hạnh phúc được hay không? Con không nhận ra mình có ác tâm là do con không chịu quan sát kỹ nội tâm của mình mà thôi. Vậy con nên làm thế nào ạ? Khi con cảm thấy buồn vì cuộc đời bất công, đó là dấu hiệu của việc con đã nghĩ quá nhiều cho mình. Thay vì lên chùa vãn cảnh, chạy trốn ác tâm nổi lên trong lòng, con hãy đối diện với nó để nhận ra sự thật về nhân quả. Và hãy bớt nghĩ cho mình đi để quan tâm đến nỗi khổ của người khác nhiều hơn. Quý vị thân mến, nhân quả là một cơ chế tự cân bằng của thế giới. Bạn không thể sửa thế giới được. Thứ duy nhất bạn có thể sửa là nội tâm của chính mình mà thôi. Nên khi thấy mình hay ai đó sống tốt, tâm lương thiện mà vẫn sống khổ sở, thay vì đổ lỗi cho sự bất công của cuộc đời, thì hãy hiểu rằng đó là cách mà thế giới tự cân bằng. Và hãy liên tục gieo nhân đúng đắn, bởi chỉ có hành động tốt mới mang lại quả tốt về sau. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Ác giả, ác báo. Thập niên 70 có một sự việc xảy ra tại thành phố Bắc Kinh. Một người phụ nữ hơn 60 tuổi, thân hình cao lớn khỏe mạnh, tên là Lưu Thị. Gia đình có 6 người, thuê vài căn phòng ở trọ. Một gian là mẹ chồng ở, hai gian là người phụ nữ đó và cháu trai cháu gái ở. Còn hai gian khác là con trai và con gái ở. Chồng của Lưu Thị mất từ khi nào thì không rõ. Chỉ biết khi gia đình chuyển về đây, anh đã không còn nữa. Mẹ chồng không phải là mẹ ruột của chồng Lưu Thị, bởi chồng Lưu Thị chỉ là con nuôi của cụ bà. 70-80 năm trước, theo tục lệ ở làng, con gái không được kế thừa gia sản của gia đình. Và phụ nữ có gia sản mà không có con trai thì nhất định phải nhận con trai của người thân làm con nuôi. Nếu không, toàn bộ gia tài đều bị người thân kế thừa. Việc nhận con nuôi này là vô cùng nghiêm túc. Tuy rằng không có thủ tục giấy tờ pháp lý, nhưng còn nghiêm túc hơn nhiều so với thủ tục pháp lý ngày nay. Chồng Lưu Thị đã chết, nhưng cả gia đình cô đều phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng bà cụ. Cuộc sống hàng ngày của cụ bà ra sao không ai biết được. Chỉ biết từ trước tới nay, cụ bà không bao giờ ăn cơm chung cùng mọi người. Cơm nước đều được đem tới phòng cho bà. Một ngày không may, bà cụ bị ngã gãy xương phải nằm trên giường. Đó là căn phòng phía nam. Mùa đông không có ánh mặt trời, cũng không bao giờ thấy có người đưa cụ ra ngoài phòng tắm nắng. Càng không có người lật mình cho cụ. Phía dưới mông của cụ, thịt bị thối loét vì nằm liệt giường. Sau này mọi người thường xuyên nghe thấy lời oán trách của Lưu Thị rằng cụ bà hay đại tiện trên giường. Và mọi người cũng thường xuyên nghe thấy tiếng kêu đói, kêu khát của bà cụ. Rồi một ngày người ta nghe nói mẹ chồng của Lưu Thị chết đói trên sàn nhà. Vì Lưu Thị sợ cụ bà sẽ đại tiện tại chỗ nên thường để cơm dưới đất cho cụ bà ăn. Cụ bà vốn bị gãy chân, vì để lấy bát cơm nên đã ngã từ trên giường xuống và chết ở đó. Đến đây câu chuyện mới bắt đầu xảy ra. Không nhớ rõ chính xác là mấy năm sau, Lưu Thị từ một người thân thể to cao khỏe mạnh, bước đi nhanh nhẹn, giọng nói vang vang, đột nhiên trúng gió bị tê liệt, miệng méo, mắt lệch, nói chuyện không rõ, vệ sinh đại tiện đều trên giường. Lưu Thị có một người con trai, hai người con gái. Con trai Lưu Thị là một bác sĩ có tay nghề tinh xảo. Đó là niềm kiêu ngạo của Lưu Thị. Lưu Thị đời này toàn lực chăm sóc cho con trai. sau khi con trai lấy vợ sinh con đều do một tay Lưu Thị chăm sóc. Khi Lưu Thị bị liệt, vệ sinh đại tiện đều trên giường. Lúc này con gái lớn đành đón mẹ về nhà, vì tránh để mẹ bị lở loét khi nằm một chỗ. Người con gái tuy bị cao huyết áp, nhưng cứ một lúc lại lật người cho mẹ. Nhưng Lưu Thị thân người to lớn, con gái bị cao huyết áp mỗi lần lật mình cho mẹ là lại bị mệt, huyết áp tăng cao phải uống thuốc. Con rể đau lòng mà nói, như vậy không được, không thể tiếp tục như vậy thêm được nữa. Rồi một buổi sáng, người con trai của Lưu Thị bất giác không dậy được rồi ra đi. Nghe nói tim có vấn đề, nhưng mà người con trai này từ trước tới giờ không hề có bệnh về tim. Lưu Thị một thời gian dài không thấy con trai đến thăm mình, miệng nói không rõ câu mà hỏi thăm người nhà. Tuy mọi người đều nói là bận công việc, nhưng trên khuôn mặt đã biểu đạt ra câu trả lời. Lưu Thị nước mắt không ngừng rơi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.